cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi Con Người đến trong vinh quang của Người có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần chuồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần chuồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần chuồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần chuồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, hôm nay ngày lễ Chúa Kitô Vua, Chúa mời gọi chúng ta, đặc biệt là chúng ta vừa lắng nghe phần phụng vụ lời Chúa hôm nay. Trước khi mẹ Thánh Teresa thành Calcutta qua đời, trong lúc bệnh hoạn, Ngài mở mắt ra và nói với tất cả những người chung quanh rằng: ngày hôm nay, một cái thứ bệnh tệ hại nhất trong thế giới, đó là con người cảm giác không muốn người khác nhắc đến mình nữa. Và sự giữ vĩ đại nhất là thiếu tình yêu thương. Điều mà người nghèo khổ còn cần đến nhiều hơn cả lương thực, quần áo và nhà ở, đó là được chấp nhận nhau trong cuộc đời. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nếu nhìn vào ở trong cái thời đại ngày hôm nay, chúng ta cũng không lấy làm lạ về có rất nhiều những vị vua ở trong cuộc đời của chúng ta. Mà cách đây 2000 năm, Thánh Phaolô ở trong thư gửi tín hữu Galata cũng đã nói: con người của chúng ta sống, nó có hai cái cách sống. Một cái cách sống của xác thịt là các vị vua đang ở trong cuộc đời của con người, đó là vua dâm bôn, vua ô uế, vua phóng đãng, vua thờ quấy, vua phù phép, vua hận thù, vua bất hòa, vua ghen tuông nóng giận, vua tranh chấp chia rẽ bè phái ganh tị, vua say sưa chè chén và vua lười biếng. Những cái vị vua đó nó đang đột nhập vào ở trong thế gian không phải ngày hôm nay, mà là cách 2000 năm nay. Thánh Phaolô đã trình bày cho tất cả những người ở tại thành Galat nó biết được là các vị vua đó cần phải xa tránh, bởi vì đó là cái xác thịt của chúng ta làm nên ở trong cái con người của chúng ta. Ngày hôm nay có rất nhiều những nhà thơ và nhiều nhà tu đức cho chúng ta ít nhất một số những cái vị vua, và chúng tôi cũng muốn trình bày ở đây qua một số các vần thơ. Khi tôi còn ở Ottawa thì có những cái người tuổi trẻ ham xe đến cái độ mà có những chuyến xe bus từ ở tại Ottawa lên trên Montreal. Thì những cái người tuổi trẻ này ham mê cái xe đến cái độ mà đến tại các cái trung tâm và đề những cái bảng là Allo Stop, tức là dành cho những người nào muốn đi xe này rẻ hơn cả xe bus nữa. Và họ cứ mỗi lần là họ ngồi lên xe là họ thích lắm, và có khách đến là họ chở và họ huyên náo, họ nói chuyện rất là vui vẻ ở trong xe, mặc dầu họ lấy tiền rất rẻ, ngay cả không đủ tiền xăng họ cũng thích làm như vậy. Ham mê xe cũng là một cái vị vua của ngày hôm nay đối với chúng ta nữa. Có những người vợ đến nói với chúng tôi, nhiều khi đi làm về là anh ấy bỏ vợ, bỏ con, bỏ tất cả. Vợ cứ việc làm cái gì thì làm, nấu nướng gì thì nấu. Anh ta ra lau xe, anh ta coi, anh ta chùi xe. Và mỗi một lần đi đâu mà động đến xe của anh ta là anh ta khó chấp nhận vô cùng. Những giờ rảnh là anh ta coi những catalog về xe, bất cứ loại xe nào trên thế giới. Và giờ nào rảnh là anh ta đến các cái hãng xe và kể cả những nghĩa địa xe để mà xem là có những cái gì phù hợp với mình hay không. Thích xe đến cái độ mà có một cái nhà thơ nói như thế này: người ta đồn thổi ông Tê yêu xe hơn cả say mê vợ mình. Chiếc xe đống sắt chỉnh ình, nhưng ông phủ phục cung nghinh bàn thờ. Chú em ngỏ ý mượn nhờ, ông liền tuyên bố cấm rờ vào tao và theo tao. Những cái người mà chúng ta thấy cái con người đã dùng những cái phương thế để giúp cho con người đi từ chỗ này tới chỗ khác, làm những việc thiện, làm những việc tốt, thì con người coi như là một sự thờ kính của cái chiếc xe ở trong cuộc đời của mình. Một cái vị vua thứ hai mà ngày hôm nay nhiều bạn trẻ là chúng ta để ý tới, và dĩ nhiên nó cũng là cái phương tiện tốt cho anh chị em một cái ngôi nhà mới, điều đó rất tốt, nhưng mà chúng ta cố gắng đừng để cho nó trở thành một cái nơi mà chúng ta tôn thờ nó như là cái vua ở trong đời mình, và làm mất vợ mất con, làm gây chia rẽ ở trong đời sống gia đình của chúng ta. Và có những người bảo tại sao tôi có ngôi nhà mới mà khách khứa càng ngày càng ít đi. Thì cũng vậy, cha Phạm Văn Tĩnh cũng viết những cái câu như thế này: gặp khách ở cổng ông nói ngay, xin anh làm ơn cởi đôi giày, bởi thảm của tôi còn mới lắm, nếu mang giày vào sẽ bẩn ngay. Nhiều khi chúng ta đã coi cái căn nhà trở thành một cái đền thờ của thân xác, coi cái ngôi nhà trở thành một cái gì nó quá quý trọng, không là cứu cánh trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy mà biết bao nhiêu con người đã gặp những cái cảnh là không còn những người khác để ý tới nữa, và không còn để ý tới những người khác nữa. Và khi mà chúng tôi gặp các bạn trẻ, chúng tôi hỏi như thế này: các bạn trẻ tại sao mà ngày hôm nay lúc nào các bạn cũng cầm phone trên tay cả, và lúc nào các bạn cũng có thể nói ở trên tai, trên miệng của anh chị em cả? Các bạn trẻ nói bây giờ cả tuổi già cũng thích phone cha, cả tuổi già cũng thích phone cha. Và cũng có một cái câu thơ để nói cho chúng ta biết là coi chừng cái phương thế, cái phương tiện của cell phone, của phone, nó không còn là cái phương thế để giúp cho chúng ta tốt hơn, giúp cho chúng ta gặp cái tình yêu thương, mà nó gây chia rẽ hận thù, ghen tương, ganh ghét ở trong đó. Tưởng rằng chỉ trẻ mới phone, không nhờ già cả cũng cầm trên tay. Hen phone con cháu mới cho, cụ phone đi khắp nói hành nhân gian. Phải không bà anh chị em thân mến, trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều những vị vua nó đang là khống chế trong con người, trong gia đình, trong xã hội của chúng ta. Và một cái điều thứ tư mà chúng tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em, mà quý ông bà anh chị em cũng đã từng biết, nó đã giết bao nhiêu mạng sống ở trong gia đình, nó biết bao nhiêu là những chia rẽ ở trong đời sống gia đình, làm cho con cái của mình bỏ đi hoặc là con cái của mình bị giết chết. Đó là cái đồng tiền. Người ta kể một cái câu chuyện như sau. Có một người phú hộ kia có rất nhiều những cái người nô lệ ở trong gia đình của mình. Hàng ngày những người đệ tử, những người nô lệ vẫn phải làm ăn và vun tới ở trong gia đình, và ông ta rất giàu có. Ông này rất khôn và chọn một người bạn đường để giúp cho mình làm thế nào để có thể giữ được cái cơ ngơi này. Người bạn mới đến thưa với ông chủ rằng: hỡi nhà phú hộ, ta thấy ngươi có nhiều tiền. Nếu ngươi muốn sống cho đến trọn đời, và nếu ngươi muốn người ta yêu ngươi, thì ngươi hãy dùng cái của cải mà ngươi có, ngươi cho những cái người đệ tử, những cái người đang làm nô lệ cho người đi. Ông phú hộ với khó có thể chấp nhận, bởi vì vàng bạc của cải mình có nhiều quá. Vì vậy ông ta không chấp nhận người bạn này nữa, và ông ta nói: hãy đi chỗ khác để cho tôi một mình quyết định. Ông ta với đem vàng, và ông ta nhờ người ta đúc vàng, đúc thành một thỏi vàng thật lớn. Ông ta để ở đằng sau, ở dưới cái gốc, ở chỗ cái gốc cây ở giữa vườn. Và hàng ngày ông ta nhìn qua cửa để chiêm ngắm cái cục vàng đó, cái thỏi vàng đó. Tới một ngày kia không biết như thế nào, ông ta đi ra và ông ta thấy chỉ còn cái lỗ mà không còn thấy vàng nữa. Thì ông ta đau khổ vô cùng, và ông ta khóc lóc, ông ta than van, ông ta hỏi hết người đến người kia. Thì người ta cho biết rằng một trong những đệ tử của ông đã moi cái thỏi vàng của ông lên, bởi vì nó biết hàng ngày ông thèm, ông thích, ông ham, nên ông ta cứ ở cửa sổ để ông ta nhìn ra chỗ đó. Đến hồi ông ta phôn và gọi cái người bạn thân đến nói: tại sao tôi phải ở trong cái cảnh này, trong khi anh khuyên tôi là hãy cho tất cả anh em bạn hữu trước đi. Người bạn nói: anh có biết không, nếu bây giờ anh còn tiếc cái thỏi vàng đó, tôi sẽ làm một cục gạch giống như vậy, tôi để và tôi chôn dưới đó, và cũng hàng ngày anh đứng ở cửa sổ, anh nhìn ra, anh chiêm ngắm và anh say sưa. Ông ta không chấp nhận, ông ta bảo cục vàng, thỏi vàng là khác cục gạch chứ. Ông này, ông ấy nói rằng nó có khác khi mà anh biết sử dụng. Còn bây giờ một cái cục gạch để đó nó không khác thỏi vàng bao nhiêu, bởi vì anh cũng chỉ đứng ở cửa sổ, anh dòm ra thôi. Quý ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay ngày lễ Chúa Kitô làm vua, Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta ở trong cái đời sống của chúng ta hãy chọn lựa cho mình những cái vị vua mà Chúa đã nói cho chúng ta ở trong bài đọc thứ nhất tiên tri Ezekiel trình bày cho chúng ta, là một vị vua ở trong cuộc đời là biết chăn dắt đoàn chiên của mình, biết lo lắng cho những người con của mình, biết chăm lo chu đáo cho tất cả những người con mà bị bệnh tật, bị nguyền rủa, bị đau thương, bị bất cứ cách nào, và đưa chúng về ở trong chốn bình an. Thì Thánh Phaolô cũng ở trong thư gửi tín hữu Galata cũng nói cho chúng ta, cái vị vua chính là Thiên Chúa qua Đức Giêsu, Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Thì Ngài đã cho chúng ta một cái niềm vui ở trong cuộc đời của mình, đó là vị vua của bác ái, vị vua của hoan lạc, vị vua của bình an, vị vua của nhẫn nại, vị vua của nhân hậu, của từ tâm, của trung tín, của hiền hòa, và vị vua của tiết độ. Chúa mời tất cả mọi người chúng ta hãy mở rộng tấm lòng của chúng ta ra, để cho chúng ta đón nhận những người khác như là mẹ Teresa đã căn dặn cho chúng ta. Ngày hôm nay người ta không còn chấp nhận những gì nói về mình nữa. Và một cái thử thách lớn lao hơn nữa, vĩ đại hơn nữa, là ngày hôm nay người ta khó chấp nhận yêu thương. Ganh tị, ghen tương, ganh ghét, đố kỵ luôn luôn là những cái phương thế làm cho con người đi đến chỗ chia tay nhau. Thì hôm nay Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta cùng cộng tác với Chúa, và Chúa cho chúng ta một cái mẫu gương, và chúng ta thấy ngày hôm nay Chúa nói cho chúng ta qua các hình ảnh: khi xưa ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống, ta trần truồng các ngươi cho mặc, ta bị ở tù các ngươi chăm sóc, ta ốm đau các ngươi thăm nom, và khi mà ta bị ruồng rẫy các ngươi không chối bỏ ta. Chúa cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta là chúng ta hãy mở rộng tấm lòng để chúng ta đón nhận Chúa, đón nhận nhau và dùng tình yêu thương để đối xử với nhau. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào ngày lễ, sau ngày lễ các thánh là ngày lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Khi Ngài suy tư về sự chết, Ngài nói với tất cả anh chị em tín hữu đến ở tại trước đền thờ Thánh Phêrô, Ngài nói rằng: anh em đừng sợ, 76 tuổi đời tôi mới nhận chức giáo hoàng, thì anh em dù già cả, bệnh tật, đói khổ, anh em hãy cố gắng biết rằng là mình sống làm sao đừng tách rời khỏi Đức Kitô, bởi vì chỉ Đức Kitô mới đem lại yêu thương và đem lại lòng bác ái từ tâm cho tất cả mọi người. Quý bà anh chị em thân mến, chúng ta, khi chúng ta, tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay đều là do Chúa cho chúng ta cả. Quý bà anh chị em cứ bắt tay lên trán để chúng ta thử suy nghĩ nghe. Tất cả những gì chúng ta đang có ngày hôm nay đều là Chúa cho cả. Thì chúng ta hãy rộng lòng để chúng ta đón nhận anh em của chúng ta. Chúng ta hãy rộng lòng để chúng ta chấp nhận anh em của chúng ta. Chúng ta hãy rộng lòng để chúng ta tha thứ, chúng ta nhân từ, chúng ta kiên nhẫn với chồng, với vợ, với con, với cháu của chúng ta, để chúng ta làm thành một gia đình ấm êm. Và rồi Chúa hứa cho tất cả mọi người chúng ta là cái nước trời sẽ dành sẵn cho chúng ta. Quý ông bà anh chị em thân mến, chúng tôi muốn kể một tiếp một chút xíu nữa về cái câu chuyện một bạn trẻ vào cái kỳ bão lụt vừa qua ở tại Katrina, gọi là bão Katrina. Một số người đến đây để xin quần áo, xin gạo, xin tiền. Có một bạn trẻ nói với chúng tôi rằng: cha có sợ rằng những người đó đến lợi dụng cha không, hoặc là lợi dụng cha thứ của giáo xứ không? Chúng tôi nói rằng là cha không sợ người ta lợi dụng cha, lợi dụng giáo xứ, nhưng mà cha chỉ sợ rằng cha đang lợi dụng ơn của Chúa cho cha mà cha không dám cho người khác. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc đời của chúng ta, tất cả những gì chúng ta đang có là đều Chúa cho chúng ta cả. Và khi chúng tôi lớn lên, cha bố của tôi dặn như thế này: khi tôi thấy nhiều người đến nhà xứ ăn xin quá, tôi nói: cha ơi, tại sao mà người ta cứ cho ăn xin như thế này, người ta cứ đến ăn xin mà cha cứ cho như vậy? Cha nói rằng: con ơi, con phải nghĩ như thế này, người ta dám đánh mất cái danh dự để đến xin con, thì con hãy cố để cho họ được chừng nào hay chừng ấy. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta, cho chúng ta một gia đình êm ấm, và nhất là chúng ta có được một tấm lòng quảng đại đối với anh chị em của chúng ta, và biết tôn thờ Chúa Kitô đấng yêu thương chúng ta. Ngài đã chết cho chúng ta, để cho mỗi người chúng ta cùng hy sinh, chúng ta chết cho nhau, để rồi về sau mỗi một người chúng ta, giáo xứ của chúng ta, hội đoàn của chúng ta, gia đình của chúng ta cũng được gặp nhau ở trên thiên quốc, nơi mà Thiên Chúa đã và đang hứa cho tất cả mọi người chúng ta. Amen.